xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay, 12 tháng 9 năm 2009, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài giảng của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Trong hoạn nạn, Chúa ở cùng. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Hôm nay tôi xin chia sẻ về cuộc đời của Joseph. Có một lần tờ báo Time Magazine á, tuần báo Time Magazine đã tường thuật một câu chuyện về một người đàn bà sống tại tiểu bang Florida. Bà đang ngồi phục hồi sau cơn bệnh. Bà vui mừng ngồi ngoài hiên trên một chiếc xe lăn. Một ngày nọ khi mà bà ngồi thì bà nhìn con trai của bà đang sửa xe và chui xuống hầm chiếc xe để sửa. Thì khi mà sửa, bỗng nhiên chiếc xe lắc lư ngã trên thằng con trai của bà. Khi mà ngã trên thằng con trai của bà thì bà hét lên kêu chồng tới để giúp đỡ, nhưng không có ai ở gần mình đó. Ông bà liền sợ hãi, bà lo lắng đứa con của bà sống chết như thế nào. Bà thì yếu đuối ngồi trên xe lăn. Bà tìm cách lăn chiếc xe lăn của bà tới chiếc xe đó. Bà cầu nguyện, bà tha thiết làm sao bà đứng lên có thể mà nhích chiếc xe một tí để con của bà lăn ra. Thì đúng nguyên nguyên đó, bà đứng lên, bà cố gắng kéo nhích lên khoảng chừng một tí thôi và con của bà nhích ra được, ra khỏi chiếc xe đó. Bác sĩ mới ngạc nhiên khi khám phá ra bà ngồi trên xe lăn mà nhích được chiếc xe như vậy. Thì họ khám hết sức khỏe thì bà chỉ đau nhức lưng và đầu gối thôi. Nhưng mà trong cái tình trạng như vậy, bà lấy hết sức của bà để làm một cái điều gì vĩ đại mà chúng ta nghĩ chúng ta làm không được. Chuyện đó có thật. Khi chúng ta sợ hãi hơn hết, khi chúng ta tột cùng, chúng ta làm hết sức chúng ta. Khi mà quý vị mà sợ hãi mà chạy, như mà cái con gấu mà chạy rượt quý vị chạy hết sức mình, chưa bao giờ chạy mau như thế phải không? Thì tại vì khi mà không còn gì nữa, chúng ta làm hết sức chúng ta để làm điều đó. Cho nên đôi khi những phép lạ đến trong cuộc đời chúng ta một cách ngẫu nhiên, một cách ngạc nhiên, mà có chỉ quyền lực của Đức Chúa Trời mới làm được điều đó cho chúng ta. Khi chúng ta tột cùng, chúng ta cầu xin Chúa để có niềm hy vọng. Trong cuộc đời chúng ta ai cũng gặp cái vấn đề đó. Trong cuộc sống chúng ta ai cũng gặp cái vấn đề đó. Có thể một cái thời gian nào trong cuộc sống chúng ta đen tối nhất. Có những thời gian nào mà chúng ta ăn không ngon, ngủ không yên, để lo lắng một cái gì đó, gia đình hay là con cái, hay là cha mẹ. Lúc đó chúng ta kêu cầu ai? Hay là chúng ta nuốt những sự đau đớn trong lòng, cắn răng mà chịu đựng. Thương bà chị em, khi con cái trong Chúa thì chúng ta tìm được cái niềm an ủi trong Chúa mà thôi. Chúng ta hãy xem ở trong câu chuyện của Joseph, quý vị cùng với tôi sáng hôm nay, là ở trong sách Sáng Thế Ký. Sáng Thế Ký đoạn 37 đề cập đến câu chuyện của ông Joseph. Joseph là một người con trong một đại gia đình, và ông là người con gần út, có 12 anh em. Jacob sống tại xứ Canaan trong một gia đình, người cha tên là Jacob hay là Israel. Và lúc Joseph được 17 tuổi thì anh đã trở thành một người chăn chiên giống như những người anh của mình. Anh đã người chăn chiên và cha của anh thương anh lắm. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 37 câu số 3, nói như thế này: Vả Israel là Jacob đó, thương Joseph hơn những người con trai khác, vì là con muộn mình nên may cho chàng một cái áo dài có nhiều sắc. Có nghĩa là người cha này thương người con lắm. Tại giống như là con mình, con út, mình thương ai, cha mẹ nào thương con út luôn. Con sanh ra, sanh sao đẻ muộn này kia mình thương lắm. Mình may cái áo rất đẹp. Mà không biết rằng khi mà mình thương một đứa con nào mà hơn hết, thì mấy đứa con khác làm sao? Nó ganh tị. Cho nên chúng ta cũng làm cha làm mẹ cũng cẩn thận về vấn đề thương con cái mà đừng để cho những người anh hay người em khác ganh tị. Thì các người anh ganh tị cùng với Joseph, thì Sáng Thế Ký đoạn 37 câu số 4 nói rằng: các anh thấy cha thương Joseph hơn bọn mình, bèn sanh lòng gì? Ganh ghét, chẳng có thấy lấy lời tử tế nói cùng chàng được. Có nghĩa là không bao giờ lo cho em út mình. Mình ganh tị, mình ghen ghét. Sự ghen ghét nó mà giữ trong lòng dài chừng nào đó thì càng ngày làm khổ cho mình mà làm khổ cho người khác. Đâu có đáng gì ganh ghét. Tôi có nhớ khi mà tôi sinh đứa con, hỏi tôi con sinh đứa con thứ hai đó, thì đứa con đầu lòng đó, mình nhìn trong khuôn mặt là mình biết là có sự ganh ghét rồi. Tại sao thấy mẹ sao mà bồng đứa em mình hoài á? Thì bắt đầu mới ngồi lên băng ghế, ngồi sát đó, để mẹ mình phải thương mình bằng những em mình. Dù không nói, nhưng mà cử chỉ đó tỏ vẻ cũng đã thấy. Mà đứa em, đứa anh lúc nào cũng bắt đầu mới ganh ghét. Thì Joseph được thương bởi người cha quá, thì đứa em, những anh em bắt đầu ganh tị và ghen ghét. Không có điều gì mà nói tử tế cùng với đứa em mình. Joseph biết các anh mình ghét mình, nhưng cha kêu mình là phải tử tế với anh mình. Cho nên trong Kinh Thánh có dạy rằng: hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình. Đừng nghĩ là người khác thù mình, ghét mình thì chúng ta ghét lại. Chúa nói là sao? Hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, ở trong Luca đoạn 6 câu số 27. Tại vì nếu mà chúng ta lấy đũa trả đũa đó, thì chúng ta sẽ bắt đầu ganh tị, chúng ta ghét, chúng ta chôn vùi trong lòng mình tức giận. Thì Joseph không làm điều đó. Thì cha đã dặn rằng một ngày nọ, nói rằng: ô, các anh đi ra ngoài đồng chăn chiên xa lắm. Thì người cha nói: hai con à, hãy đem thức ăn trưa, đồ ngồi mên cơm này kia gói gói đem đi cho anh mình. Thì đằng xa vừa thấy em mình bằng cái áo đầy đủ màu sắc đến, thì bắt đầu mấy các anh bắt đầu mới tháo luận với nhau, tìm mọi cách để hại em mình. Thì ở trong sách Văn cũng đề cập vấn đề: vì có ai nói rằng ta yêu Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình thì là kẻ nói gì? Nói dối. Vì kẻ nào yêu anh em mình, vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy. Chúng ta không thể nào mà chúng ta nói yêu Đức Chúa Trời mà ghét anh em mình. Các anh của Joseph vậy đó, không thể nói: ô, tôi thương Đức Chúa Trời, tôi yêu Đức Chúa Trời, mà tự nhiên ghét em của mình mà mình thấy. Đó là chúng ta giúp đỡ, xét lòng chúng ta. Đôi khi chúng ta có những lòng ganh tị và ghét những người khác hơn mình, hay người khác được yêu chuộng hơn mình. Trong xã hội, trong gia đình, trong hội thánh, đôi khi chúng ta không được mục sư chăm sóc hay là thăm viếng nhiều, tự nhiên mình thấy rằng: tại sao tôi không được yêu hay là được săn sóc giống như ngày xưa? Cho nên Chúa đã dạy chúng ta những điều đó. Mà lòng ganh ghét trở thành lòng âm mưu để giết. Cho nên trong Sáng Thế Ký đoạn 37 câu số 18, Sáng Thế Ký đoạn 37 câu số 18 nói rằng: các anh em thấy chàng đi ở đằng xa, chưa đến gần, thì đã lập mưu đề giết chàng. Lập mưu đồ để giết chàng, giết cái em của mình. Quý vị thấy mình nuôi dưỡng cái ganh tị hay là ghen ghét trong lòng lâu chừng nào là bắt đầu mình lập những cái mưu đồ để mình giết em mình. Có thể mà giết chúng ta thấy có thể mà xa vời quá, nhưng mà mình giữ lòng cho mình ghét chừng nào thì tự nhiên mình muốn hại, mà muốn người đó mất tích đi, mà muốn cha mình thương mình hơn em của mình. Ai ghét anh em mình là kẻ gì? Là kẻ giết người. Một Văn đoạn 3 câu số 15. Mình ghét không á là mình giết. Quý vị thấy Cain không? Cain ghét Abel, thì một ngày nào đó thì gì? Cain giết Abel. Cho nên lòng ganh ghét đừng bao giờ mà để trong lòng mà ganh ghét những người khác. Ở trong Châm Ngôn đoạn 29 câu số 10 nói rằng: kẻ làm đổ huyết ghét người trọn vẹn. Mà thấy người trọn vẹn quá, người tốt quá, người được thương quá, thì mình càng ngày lập mưu đồ để hại. Nhưng mà trong đó Joseph biết các anh mình ghét mình. Joseph cầu nguyện Chúa và Chúa tìm cách giải cứu em. Thì khi mà Joseph đi đến gần á, thì họ đào một cái hố rất lớn, phải không? Đào hố rất lớn, xong rồi quăng Joseph vào đó. Ruben là anh hai của Joseph nêu lên tìm một cách giải cứu, cho nên Ruben nói rằng Ruben nghe qua lời đó liền giải cứu chàng khỏi tay các anh, ở trong Sáng Thế Ký đoạn 37 câu số 21. Người nói vậy có ý muốn giải cứu chàng khỏi tay họ để trả chàng về cùng cha mình. Trong lòng, trong vòng chúng ta cũng có người thương ta, chúng ta mà có người cũng ghét chúng ta. Hãy nhắm vào những người thương mình hơn là mình suy gẫm những người ghét mình. Quý vị, mình mà nghĩ những cái điều mà đau buồn hoài á, chúng ta thấy đau buồn, mình ganh ghét, mình khó chịu. Nhưng mình nghĩ những cái điều tốt thì lúc nào mình cũng vui. Thì Ruben tìm cách mà giải cứu, thì các anh em nói rằng thôi thôi, bây giờ thấy một người Ả Rập đi ngang qua, thôi bây giờ tìm cách bán em. Rồi giết chi, giết cũng cũng đâu có lợi gì, thôi mình bán rồi mình có tiền nữa. Thì vừa mới bán xong rồi thì Ruben mới trở lại, mới nói rằng ủa, Joseph đâu rồi? Muốn quản hồn. Thì mới khám phá ra họ bán cho người Ai Cập rồi, Ả Rập rồi. Thì lúc đó họ mới nghĩ ra một cái mưu đồ khác. Quý vị biết không, khi mình làm điều sai thì mình bắt đầu mới nghĩ mưu đồ khác. Thì nói rằng ô thôi bây giờ giết một con dê nào đó, rồi lấy máu rồi trét lên cái áo của Joseph, rồi đem về đó nói rằng cha ơi, là bị con thú dữ đã cắn xé giết con rồi. Có phải không? Đôi khi mình làm điều sai rồi chúng ta nghĩ những mưu đồ khác để chiều theo những điều sai đó, để che đậy những lỗi lầm của mình. Thì về lúc đó thì chúng ta biết rằng cái câu chuyện người cha rất đau buồn. Người cha rất đau buồn. Tại sao mà con của mình chết thê thảm như thế? Chúng ta đọc tiếp thì chúng ta tìm hiểu được cái câu chuyện là khi mà bán qua bên Ai Cập á, người Ả Rập qua bên Ai Cập rồi đó, thì bắt đầu bán cho cái người buôn ở bên đó. Thì khám phá ra đó là Joseph đã bán 20 lạng bạc, ở trong Sáng Thế Ký đoạn 37 câu số 27. Thì bán cho người buôn ở đó rồi á, là trong khi đó bọn lái buôn Ả Rập xuống Ai Cập bán Joseph cho Potiphar, tướng chỉ huy lữ đoàn thị vệ của vua Ai Cập. Thì bây giờ bán cho nô lệ thì giống như một người đứa con 17 tuổi mà xa nhà, không biết mình như thế nào, không biết chừng nào mới gặp lại được cha mẹ, gặp lại được anh em. Nhưng mà Đức Chúa Trời có chương trình hết. Khi mà bán cho người Ai Cập rồi thì làm nô lệ trong đó, thì khi mà làm nô lệ, Chúa ban phước cho cái nhà của Potiphar càng ngày càng phát triển. Cho nên khi trong hoàn cảnh khó khăn gì nữa, Chúa sẽ đưa chúng ta đi những nơi khác. Mà khi chúng ta tưởng đi nơi khác thì chúng ta thấy đau buồn, rồi không có người thương, những người yêu này kia. Nhưng mà trong sự khổ nạn đó, Chúa ban phước. Thì trong căn nhà đó Chúa ban phước. Phần kế tiếp là chúng ta thấy là Joseph bị vu oan. Thì quý vị nhớ biết là câu chuyện đó là bà chủ bắt đầu mới thương Joseph. Thấy một anh chàng người Hy Bá đẹp đó, đẹp trai đó, khỏe mạnh, người chăn chiên mà ngày ngoài làm ngoài đồng mà khỏe mạnh, thì bà bắt đầu mới mê chàng và một hôm quyến rũ chàng trao ăn đổi ái và nói rằng hãy lại nằm cùng ta. Joseph biết đó là điều sai, nhưng làm sao mà tránh nổi, thì Joseph tìm mọi cách để rời khỏi. Thì Chúa đã ban phước cho Joseph, người thế nào dám làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? Quý vị thấy không? Khi chúng ta làm những điều ác là chúng ta phạm cùng ai? Cùng Đức Chúa Trời. Đôi khi chúng ta nói là phạm tội lẫn nhau hay là phạm tội ở trong xã hội này, nhưng mà tất cả tội lỗi là từ gì? Phát xuất là phạm tội cùng Đức Chúa Trời. Thì lúc đó Joseph sợ hãi, bắt đầu mới bỏ chạy. Thì bà chủ mới nắm cái áo được. Thì Joseph lột áo ra mà chạy. Đôi khi cám dỗ đến, chúng ta cần phải chạy, đừng phải chiến đấu. Mà nếu chúng ta mắc cái áo đi nữa, cũng nên bỏ chạy. Đôi khi chúng ta tiếc, tiếc cái này, tiếc cái kia. Nhưng mà vì tiếc đó, Satan nó mới dùng cám dỗ chúng ta, đừng có tiếc. Chúa xếp đừng bỏ chạy. Và lúc đó bà chủ bắt đầu mới xấu hổ. Bà chủ mới la lên, bọn gia nhân đâu? Bay xa ra xem, tên nô lệ người Hy Bá dám lên, lên lẻn vào phòng tao, định hiếp dâm. Tao truy hô lên nó, nên nó khiếp sợ chạy trốn, bỏ cả cái áo lại đây này. Thì bà chủ mới dùng cái áo đó, mà khi chồng của mình trở về, bắt đầu mới thương. Ông chồng của mình biết câu chuyện là, ông chồng bắt đầu mới đem ra, xử Joseph và quăng Joseph vào tù. Tại sao có lúc mà cuộc đời của mình thăng trầm, ông được phước xong rồi, cuối cùng ông bị hoang vu. Bây giờ vô ngồi tù. Có lúc quý vị hiểu rồi, than kêu với Chúa, tại sao? Tại sao con làm những điều gì tốt cho Chúa mà tại sao mà bây giờ con phải gánh nặng này? Tại sao mà con ăn uống kỹ càng mà bây giờ con phải gánh chịu bị ung thư? Đôi chúng ta bắt đầu mới trách cùng với Chúa, than thở cùng với Ngài. Và tôi nghĩ rằng Joseph cũng trong cái môi trường đó. Khi mà ngồi trong ngục tối, bắt đầu mới nghĩ đến số phận của mình sẽ đi đâu. Quý vị biết không? Ở trong đó là luật lệ giống như luật rừng đó. Họ muốn chép, muốn xử như thế nào thì xử. Họ muốn đem Joseph ra xử tử cũng được nữa. Joseph không biết gì hơn. Ngồi trong tù, ngày này qua tháng nọ, Chúa đã mở đường. Chúng ta thấy ở trong Sáng Thế Ký đoạn 40 tiếp tục cái câu chuyện là mới gặp hai người ở trong tù. Và Joseph hỏi, một đêm hai quan lao vào nằm mơ, thì trong một giấc mơ thì hai người giấc mơ sáng thức dậy mới rầu rĩ. Và Joseph hỏi rằng, hôm nay sao hai ông buồn bã thế? Và họ nói rằng, chúng tôi thấy chiêm bao rất lạ, nhưng chẳng có ai giải nghĩa cho chúng tôi. Lạ lùng, đây là không phải lần đầu tiên mà Chúa ban phước cho Joseph thấy chiêm bao. Thì lúc đó Chúa mới, Joseph mới kêu cầu. Chúa Joseph bắt đầu mới thấy được chiêm bao, bắt đầu mới giải thích chiêm bao. Và quan tử chánh kể lại giấc mơ rằng, ông thấy một cây nho có ba nhánh và trổ hoa, rồi biến thành từng chùm quả chín. Tôi liền hái nho và ép nước dâng lên vua. Joseph giải rằng, ba nhánh là ba ngày. Ba ngày nữa vua sẽ thả ông và được phục chức để dâng rượu cho vua. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 40 câu số 9 đến câu số 13. Nghĩa là Joseph nói nước trong 3 ngày nữa thì quan tử chánh sẽ được phục hồi cái chức của mình. Vua, ông mừng quá. Đặt chim bao này hay quá. Bây giờ ông kia là quan thượng thiện nói rằng, cũng liền thuật cho Joseph chim bao mình rằng, tôi thấy ba giỏ bánh trắng đội trên đầu, giỏ trên cùng đựng đủ thức bánh của vua, nhưng có chim trời đáp xuống rỉ ăn. Joseph nghẹn lời giải thích, ba giỏ mà ba ngày nữa là, ba ngày nữa ông sẽ bị vua gì? Xử tử. Treo xác lên cây và chim sẽ đến ăn thịt. Sáng Thế Ký đoạn 40 câu số 16 và câu số 19. Ông quan thượng thiện này đâu có đồng ý những lời chim bao đó. Nhưng mà đúng không nguyên, ba ngày nữa là lời chim bao đó được ứng nghiệm qua sự giải thích của Joseph. Đoạn vua tử chánh chẳng còn nhớ Joseph khi mà ông ra khỏi, ông không nhớ nữa. Ông không nhớ cho nó quên người đi. Có bao giờ quý vị làm ơn như người khác, người ta quên mình không? Không có hả? Mình làm những điều ơn phước như ta nhiều người quên lắm. Khi cần nó mới chạy tới, mà khi được rồi đó thì quên. Chúng ta cũng như thế. Khi mà Chúa, mà cần Chúa đó, mình kêu cầu Chúa dữ lắm, mà khi mà Chúa ban phước rồi chúng ta quên Chúa. Đúng, quan tử chánh này quên ông Joseph. Ông Joseph mới cầu nguyện Chúa, Chúa ơi, con làm tất cả những điều phước mà tại sao con vẫn còn ngồi trong ngục tối này. Mãi tới 2 năm sau, 2 năm sau cũng lâu lắm đó, thì ông phu Pharaoh á của Ai Cập mới nằm trên bao, thì không giải thích được trên bao đó. Thì ông quan tử chánh mới nhớ lại là có Joseph ngồi trong tù. giải thích được thì bắt đầu mới ăn mặn cho sếp, kêu mời cho sếp ra mà giải thích được rồi cái câu chuyện. Và quý vị biết là vấn đề mà câu chuyện với cái lời chấm bao đó là 7 năm hạn hán đó thì xảy ra, thì Joseph bắt đầu mới nói được điều đó. Thì chính phu vai ông biết rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới giải được chấm bao đó thôi. Thì lúc đó phu vai ông mới đưa Joseph lên làm quan và tìm mọi cách để trữ tất cả những lúa gạo ở trong những mùa mà tốt đẹp cho tới khi mà 7 năm hạn hán. Thì càng ngày chúng ta không nghĩ rằng Joseph được tôn lên giống như là làm kế vị vua. Lạ lùng. Một người nô lệ, người Hy Bá, không phải người Ai Cập mà lên làm giống như vị tướng lãnh của cả quốc gia Ai Cập. Cho nên chúng ta không biết cuộc đời chúng ta như thế nào. Đôi khi chúng ta gặp hoạn nạn, nhưng mà chúng ta không biết về sau Chúa sẽ dùng chúng ta như thế nào. Quý vị biết không, trong cái câu chuyện của Joseph ấy, là Chúa đã tìm cách đưa Joseph thoát khỏi Canaan là nơi hạn hán khó khăn trong tương lai, để cứu gia đình của mình, để cứu dân sự của mình. Quý vị biết không, Đức Chúa Giêsu cũng vậy nữa. Khi mà thời kỳ rất khó khăn ấy, thì Đức Thánh Linh đã đưa Đức Chúa Giêsu qua bên Ai Cập để tránh những cái nơi đó, mà khi mọi sự được êm đẹp rồi trở về xứ Giu-đa. Chúng ta thấy rất nhiều câu chuyện giống như là cuộc đời Đức Giêsu. Trong chúng ta cũng vậy nữa. Biết đâu trong sự hoạn nạn của chúng ta, Chúa đưa đẩy chúng ta trong sự hoạn nạn đó để sau này cứu gia đình của chúng ta. Thương bại chúng ta không biết được. Trước khi chúng ta than trách vặn hay là than phiền với Chúa, thì chúng ta nghĩ đây, biết đâu Chúa ban phước. Cuộc đời của ông Chốt cũng vậy nữa. Nói rằng Chúa cho chúng ta đầy đủ, mà bây giờ Chúa lấy lợi, tại sao chúng ta trách Chúa? Quý vị và tôi qua nước Mỹ này hai bàn tay trắng, mà nếu một ngày nào đó chúng ta còn trở lại hai bàn tay trắng á, chúng ta như thế nào? Chúng ta có than Chúa không? Trách Chúa không? Quý vị nói sao? Có là không? Không. Nhớ nha, quý vị nhớ không? Có nghĩa rằng nếu gặp hoạn nạn chúng ta không trách Chúa. Chúng ta không trách Chúa. Mà Chúa nói rằng Chúa cho phép sự hoạn nạn đến cuộc đời chúng ta để chúng ta học bài học. Cuộc đời tôi cũng vậy nữa. Có sự hoạn nạn đến thì chúng ta mới nằm, mới suy nghĩ. Quý vị không? Khi mà mình gặp hoạn nạn thì mình nằm xuống. Thì quý vị ngó ở đâu? Ngó lên trời. Chỉ kêu trời. Mà khi mà chúng ta có đầy đủ của gạt, mình đâu có ngó lên trời chứ. Mình ngó dưới đất, chạy theo đồng tiền, lụm. Cho nên coi khi Chúa cho chúng ta nhìn lên trời, để chúng ta thấy trong cái cuộc sống chúng ta, thì Joseph đã trải qua một đoạn đường, quý vị để về nhà đọc lại cái câu chuyện đó. Rất hay về Joseph đã cứu được đại gia đình của mình. Dân sự của Chúa, Chúa cứu không bao giờ để cho lạc mắt. Chúng ta cũng vậy đó, chúng ta là con cái của Chúa, dù hoạn nạn đến đâu đi nữa, Chúa sẽ gìn giữ gia đình chúng ta, sẽ không bao giờ mất cả. Mà khi Joseph đã trong cái cuộc đời còn lại, thì Joseph nói rằng khi mà Joseph chết, hãy đưa về nơi tổ tiên của mình. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta sống cũng vì Chúa, mà chết cũng vì Chúa. Chúng ta trở lại cùng vì Chúa. Chắc chắn trong cuộc đời của quý vị và tôi rất nhiều hoàn cảnh khác nhau.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.